văn ngạn danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú, tập 13 A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 24 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 160, một hàng sau cùng. Xem chú giải của Niệm Lão: Phù chúng sanh chi sanh diệt tâm, xứ xứ năng duyên, độc bất năng duyên, tu vị đăng biệt giáo địa thượng chi Bồ Tát, phương năng khế nhập, ư vô trụ thời tức sanh tâm, ư sanh tâm thời tức vô trụ. Chúng ta xem cái đoạn này, chỗ này đều là nói chân tướng sự thật. Phàm phu mê mất đi tự tánh. Trên kinh Đại Thừa thường nói: một niệm bất giác mà có vô minh. Cái niệm bất giác này chính là vô minh. Cái gì là minh? Giác là minh. Làm giác mất đi rồi, biến thành bất giác. Giác là tất cả pháp tự nhiên thông đạt, cho nên gọi là bổn giác. Nó vốn dĩ là giác ngộ. Một niệm bất giác, bổn giác biến chất, biến thành A Lại Gia. A Lại Gia chính là bất giác. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào A Lại Gia mà khởi. A Lại Gia là tâm sanh diệt, giác tâm không sanh không diệt. Giác tâm chính là tự tánh. A Lại Gia nơi nơi năng duyên. Thực tế mà nói, ba tâm, ba tâm là một thể. Từ chấp trì chủng tử mà nói gọi là A Lại Gia, từ phân biệt mà nói gọi nó là ý thức, từ chấp trước gọi nó là mạt na. Thế là chúng ta liền biết mạt na cùng ý thức chính là tác dụng của A Lại Gia. Nó hai chủng loại tác dụng lớn, một cái là phân biệt, một cái là chấp trước. Chấp trước là căn bản của kiến tư phiền não, phân biệt là căn bản của sở tri chướng. Đệ lục ý thức năng lượng, năng duyên rất lớn. Tận hư không khắp pháp giới, nó thảy đều duyên đến, chính là không duyên đến bát nhã. Pháp thân bát nhã giải thoát là tam đức của tự tánh. Nó không duyên đến pháp thân, duyên không đến bát nhã. Vì sao vậy? Pháp thân bát nhã đều không có hình tướng, duyên phải có đối tượng. Bạn xem năm căn trước, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó có thể duyên là hiện tượng vật chất. Nhãn duyên sắc, nhĩ duyên thanh, tỷ duyên hương, thiệt duyên vị, thân duyên xúc, gọi là ngũ trần, nó có đối tượng. Đệ lục ý thức là tâm, nó không phải vật chất, nó là một ý niệm. Ý niệm năng duyên pháp, nó có thể nghĩ quá khứ, nó có thể nghĩ vị lai. Công năng lớn nhất, 51 tâm sở thấy đều tương ưng với nó, không có thứ nào không tương ưng. Cho nên trên kinh Phật nói, nó đối ngoại có thể duyên hư không pháp giới, đối nội nó có thể duyên đến tam tế tướng của A Lại Gia, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng của A Lại Gia. Nghiệp tướng hiện tại khoa học gọi là năng lượng, nó là hiện tượng sống động, chính là một niệm bất giác. Chuyển tướng chính là ý niệm, khoa học gọi là tin tức, có thể duyên đến được. Cảnh giới tướng là vật chất, cảnh giới tướng hiện tại gọi nó là hiện tượng vật chất, tương đối với nó là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần chính là tin tức, chính là ý niệm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chính là ý niệm. Đích thực, nhà vật lý, lượng tử học hiện đại đem mục tiêu liền đối chuẩn ba vấn đề này. Vật chất bị vỡ ra, triệt để làm rõ ràng rồi. Hiện tại tin tức vẫn chưa làm cho rõ ràng, rốt cuộc từ nơi nào đến, không hề biết. Hiện tượng vật chất, đây cũng là ba năm gần đây phát hiện ra. Tiến sĩ Phổ Lãng Khắc, người Đức, dẫn đầu một nhóm nhỏ chuyên môn nghiên cứu vật chất rốt cuộc là gì. Đem vật chất nhỏ nhất, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tìm ra được vật chất ở trên kinh Phật gọi là sắc cực vi. Vi là vi tế, sắc tướng cực kỳ vi tế, mắt thịt không thể xem thấy, thiên nhãn cũng không xem thấy, huệ nhãn của A-la-hán cũng không xem thấy. Trên kinh Phật nói, huệ nhãn của A-la-hán có thể xem thấy vi trần, người trời dục giới, trời sắc giới đều không xem thấy, A-la-hán có thể xem thấy. Đó là thứ gì? Đó chính là trong khoa học hiện tại gọi là nguyên tử. Khoa học gia 80 năm trước phát hiện nguyên tử, cho rằng nguyên tử là vật chất cơ bản, không thể phân nữa, nhỏ nhất rồi. Nào biết được, những năm gần đây khoa học không ngừng đang phát triển, ngày mới càng mới, máy móc mới phát minh ra, có năng lực nắm được phần ngàn triệu của một giây, có thể nắm lấy được. Việc này ngày trước có nằm mộng cũng không dám nghĩ. Máy móc cao độ như vậy mới tìm ra được sắc cực vi mà trên kinh Phật đã nói. Danh từ của khoa học gọi là trung vi tử, hoặc giả gọi là vi trung tử đều được. Đây mới là vật chất nhỏ nhất, không thể phân nữa, phân nữa thì không còn. Phật gọi nó là lân hư trần. Lân là hàng xóm, nó làm hàng xóm với hư không, chính là nó không thể phân ra. Nếu phân ra thì không còn, chính là hư không. Khoa học gia vẫn là đem nó phân ra. Giờ phân ra thật không còn. Phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra là hiện tượng sống động của ý niệm. Thế là phá vỡ ra. Vật chất là giả, là quyển tướng của ý niệm sanh ra. Chúng ta ngộ nhận, đem nó cho là vật chất, kỳ thật là giả. Đơn độc một cái vật chất này thì chúng ta không thể phát hiện ra được, bởi vì nó quá nhỏ, tần suất sanh diệt quá cao. Nếu y theo Bồ Tát Di Lặc đã nói, thời gian của nó tồn tại chỉ là 1.600 triệu phần của một giây. Hay nói cách khác, một giây nó sanh diệt bao nhiêu lần? Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Một giây sanh diệt 1.600 triệu lần. Đơn vị là triệu. Ở vào tần suất cao như vậy, làm sao có thể biết được? Đây gọi làm gì? Gọi là một niệm. Cái sanh diệt chính là một niệm. Một niệm chính là một cái sanh diệt. Từ một niệm mà nói, đây là hiện tượng tâm lý, hiện tượng sanh diệt. Ngay trong một niệm đầy đủ năm uẩn. Chúng ta về trước, đối với năm uẩn trên kinh Phật nói đều không làm cho rõ ràng, đều sanh ra hiểu lầm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tâm kinh người đọc quá nhiều, có rất nhiều người dùng nó vào thời khóa sớm tối. Trong đây chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ai chiếu kiến? Hiện tại khoa học gia đã nắm được, thế nhưng vẫn không thể làm được. Đến cứu cánh, không nói được rõ ràng như trên kinh Phật đã nói. Bạn xem, họ phát hiện ra vi trung tử, chính là phát hiện ra sắc, phát hiện ra thọ tưởng hành thức. Họ không nói được rõ ràng gì, họ chỉ nói được ý niệm sống động sinh ra hiện tượng. Trong cái ý niệm này có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Bạn xem Phật nói được rõ ràng đến như vậy. Trong vật chất cơ bản, sắc cực vi nó đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chính là nói một vi trung tử. Nó là sống, nó không phải chết. Nó có cảm thọ, nó sẽ tưởng. Nó có hành, hành là tiếp nối không ngừng. Niệm trước diệt, niệm sau sanh gọi là hành, chính là tiếp nối không ngừng. Trên thực tế nó là tương tợ, tương tục. Nó không phải là chân thật tương tục. Chân thật tương tục, phía trước cùng phía sau là tương đồng. Phía trước cùng phía sau của nó không như nhau. Chúng ta xem thấy khoa học báo cáo, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra việc này là như vậy. Khẳng định Phật là nhà khoa học cừ khôi. Làm sao Phật thấy được? Đây là áo mật của vũ trụ, khởi nguồn, khởi đầu của vật chất, khởi nguồn của tinh thần, khởi tâm động niệm. Khởi đầu đó là gì? Khoa học đem nó là một mệnh đề để nghiên cứu. Trên kinh Phật nói với chúng ta, một niệm bất giác gọi là nghiệp tướng. Cái nghiệp tướng này chính là bản thể của A Lại Gia. Từ cái nghiệp tướng này sinh ra ý niệm, gọi là chuyển tướng. Chuyển là chuyển biến, nghiệp tướng là căn bản, chuyển biến là cành lá. từ trong chuyển biến sanh ra sắc, hiện tượng vật chất. Cho nên đề lục ý thức có thể duyên đến A Lại Gia, có thể duyên đến sắc cực vi, không duyên đến tự tánh. Đối ngoại, khoa học hiện tại đi hai đường cực đoan. Một cái vũ trụ hằng quang, nghiên cứu thiên văn. Thứ hai, đi trái phương hướng, thế giới vi quan, chính là cực nhỏ, cực kỳ nhỏ, đều có thành tựu. Đặc biệt là lượng tử lực học, chính là nghiên cứu vũ trụ vi quan, tương đồng với trên Kinh Phật nói vũ trụ vi quan. Hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra. Còn có một vấn đề lớn, đó chính là lớn nhỏ không hai. Vi trung tử cực kỳ vi tế. Trên Kinh Phật nói hạ cải chứa tu di, núi tu di để trong hạt cải, hạt cải không phình to, núi tu di không thu nhỏ. Vậy thì làm sao để vào? Cái điểm này giống như khoa học hiện tại dùng thể nhớ. Bạn thấy thể nhớ đại khái còn nhỏ hơn so với đầu ngón tay út, trong đó cất chứa rất nhiều tin tức, còn có rất nhiều hình ảnh bạn từ trong vi tính có thể xem thấy. Đây chính là hạt cải chứa tu di. Phật nói còn thần kỳ hơn đây, cực vi chi vi, chính là trong vi trung tử có vũ trụ, cả thể vũ trụ ở ngay trong vi trung tử. Nó có thể hiện tướng hay không? Có thể hiện. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, cả thể vũ trụ là nó hiện. Nó hiện, nó không phình to, hiện ra lớn nhỏ, là một không phải hai, cực diệu. Hay nói cách khác, trong Phật Pháp nói với chúng ta, tận hư không khắp pháp giới đều là từ tâm tưởng sanh, đều là từ tánh biến hiện, tâm hiện thức biến. Hiện tướng là tâm, tâm chính là tự tánh, tự tánh hiện sinh ra biến hóa, đem nó biến thành sáu cõi, biến thành mười pháp giới, đó là A Lại Gia. A Lại Gia năng biến, tự tánh năng hiện. Hay nói cách khác, A Lại Gia không thể hiện, nó năng biến, đem tự tánh hiện ra cảnh giới khác đi. Tự tánh hiện là pháp giới nhất chân, ở Tịnh Tông gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Thật là chân thật, chân thật là không sanh không diệt. A Lại Gia bước vào, đem nó biến thành sanh diệt, biến thành mười pháp giới, biến thành sáu cõi luân hồi. Phàm phu sáu cõi chúng ta dụng tâm là vọng tâm, chính là A Lại Gia. A Lại Gia là từ chân tâm biến hiện ra. Chân vọng không hai, chân vọng là một thể, dường như hai mặt một thể, có mặt chính, có mặt phụ, nó là một thể. Chúng ta dùng mặt chính, chính là pháp giới nhất chân. Dùng mặt phụ, chính là mười pháp giới, chính là sáu cõi luân hồi. Sự việc này chỉ có Phật Kinh nói được thấu triệt, nói được vi diệu. Hiện tại chúng ta có thể thể hội, thế nhưng không thiết thật. Muốn thiết thật vẫn cần phải dùng mấy năm công phu. Làm thế nào có thể làm cho nó thiết thật? Không thể dùng phương pháp khoa học. Dùng phương pháp khoa học không tương ưng với chân tướng sự thật, bạn vĩnh viễn không biết. bạn có thể biết được chỉ đến đây thôi. Đây là năng lượng của tám thức, nó là có hạn, có hạn cuộc. Phải dùng chân tâm. Năng lượng của chân tâm là vô hạn. Chân tâm là gì? Chúng ta phía trước học qua, chân tâm chính là chánh niệm, chính là vô niệm. Niệm có niệm không là vọng tâm, niệm thiện niệm ác là vọng tâm, niệm Phật pháp niệm thế pháp cũng là vọng tâm. Có niệm đều là vọng, vô niệm chính là chân. Vô niệm cũng không phải là không có niệm nào, bất cứ niệm nào đều không có, vậy thì tà chánh thể đều không. Trong vô niệm có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, có vô lượng tướng hảo. Đây là trên Kinh Pháp Hoa gọi là tánh cụ. Cũng là trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Đây là tánh cụ, tự tánh vốn có. Tự tánh có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn. Trí huệ đức năng quyết định không phải từ bên ngoài đến, bên ngoài không có. Bạn xem chỗ này nói, xứ xướng năng duyên, độc bất năng duyên ư Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ. Nói duyên không được. Vì sao vậy? Nó là vọng tâm. Trí huệ là chân tâm khởi tác dụng. Vọng tâm duyên không đến chân tâm, cho nên nó không duyên đến được Bát Nhã. Bát Nhã đến lúc nào bị phát hiện? Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh liền phát hiện. Trình độ thế nào có thể minh tâm kiến tánh? Biệt giáo địa thượng Bồ Tát, Bồ Tát viên giáo sơ trụ trở lên, Hoa Nghiêm đem địa vị của Bồ Tát phân làm 52 giai cấp. 52 giai cấp này hoàn toàn là định công cạn sâu, tu thiền định cạn sâu, phân thành 52 giai cấp. 52 thứ lớp này xếp từ thấp đến cao, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là 40. Thập địa là 50. Phải từ sơ địa trở lên. Ở trong viên giáo, viên giáo sơ trụ cùng với sơ địa của biệt giáo bằng nhau. Hay nói cách khác, viên giáo là từ sơ địa biệt giáo mà tính, lại hướng lên trên mà xếp 42 vị thứ. 42 vị thứ này đều là minh tâm kiến tánh, đều là vĩnh viễn đoạn dứt khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thấy đều không còn. Còn có giai cấp gì? Phải nên là bình đẳng. Có khởi tâm động niệm thì không bình đẳng rồi. Không có khởi tâm động niệm đương nhiên bình đẳng. Không sai. Bồ Tát khỏi thật báo chân thật là bình đẳng. Trong bình đẳng còn có không bình đẳng. Đó là gì? Tập khí dày mỏng không như nhau. Ở phía sau tập khí thì rất nồng hậu, tập khí ở phía trước thì rất mỏng. Cái này không như nhau. Chúng ta phải nên biết, A-la-hán kiến tư phiền não đoạn rồi, tập khí chưa đoạn. Tập khí nếu đoạn sạch sẽ rồi thì họ không phải là A-la-hán, họ nâng cấp rồi, gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật phải đoạn trần sa phiền não. Trần sa phiền não là phân biệt. chân thật làm đến không phân biệt, không phân biệt tập khí vẫn còn. Cho nên Bích Di Phật đem phân biệt buông xả, họ nâng cấp rồi, họ là Bồ Tát. Bồ Tát có tập khí phân biệt. Sau khi tập khí phân biệt đoạn hết, họ lại nâng lên một cấp Phật trong mười pháp giới. Phật trong mười pháp giới vô minh chưa phá, vô minh đoạn hết, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vô minh phá rồi, tập khí vô minh vẫn còn. Tập khí của kiến tư phiền não có phương pháp đoạn, tập khí trần sa cũng có phương pháp đoạn, tập khí vô minh không cách gì đoạn. Vì sao vậy? Họ không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, bạn dùng phương pháp gì để đoạn? Nếu bạn dùng phương pháp, chẳng phải khởi tâm động niệm rồi sao? Vì thì thoái chuyển phức độ lớn rồi. Lúc này phải làm sao? Đây gọi là nhậm giận, chính là tùy nó đi. Thời gian dài lâu thì tự nhiên không còn. Người xưa vì việc này dùng một thí dụ, giống như bình đựng rượu. Trong bình rượu đựng rượu, rượu đổ ra sạch sẽ, chà rửa thật sạch rồi, đích thực không còn chút rượu nào. Ngửi vào vẫn còn mùi vị. Mùi vị này làm sao trừ bỏ? Không cách nào bỏ. Chỉ có một phương pháp, mở nắp bình ra, để nơi đó, để qua nửa năm, một năm đi, ngửi lại không còn. Phải thời gian rất dài, cái tập khí này mới có thể đoạn được. Sau khi tập khí đoạn xong, thật báo độ liền không còn. Trên Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không hề nói thật báo độ ngoại lệ. Cõi thật báo không có sanh diệt, nó có cũng sẽ diệt mất, không có đây gọi là ẩn hiện. Cõi thật báo hiện tiền, đây là hiện. Cõi thật báo không còn là ẩn, nó không phải sanh diệt, nó không có sanh diệt. Có duyên nó hiện, không có duyên nó không hiện, ẩn rồi, ẩn tàng. Cho nên trong Đại Thừa Giáo gọi là ẩn hiện. Ẩn hiện đối với người cõi thật báo mà nói là cá biệt, là biệt nghiệp, không phải cộng nghiệp. Con người này tập khí vô thị vô minh đoạn hết, họ tỉnh ngộ ra, cõi thật báo của họ không còn. Họ đi đến nơi nào? Đi đến thường tịch quan. Cho nên tập khí vô thủy vô minh không có chướng ngại gì, giống như Như Lai vậy. Trí huệ thần thông đức tướng không gì không thể thực hiện, có thể phân vô lượng vô biên thân, đến mười thế giới lạy Phật, đi cúng dường Phật. Đây là tu phước. Nghe Phật giảng kinh nói pháp là tu phước, phước huệ song tu, được đại tự tại, đầy đủ pháp thân bát nhã, giải thoát tam đức mật tạng, thường lạc ngã tịnh chân thật. Pháp thân có thường lạc ngã tịnh, bát nhã có thường lạc ngã tịnh, giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh, chính là không thể hồi quy thường tịch quan. Cần phải đoạn hết tập khí vô thủy vô minh, họ liền quay về thường tịch quan. Quay về thường tịch quan, thường tịch quan không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Thường tịch quán ở đâu vậy? Thường là không sanh không diệt, tịch là thanh tịnh vô nhiễm. Quang là quang minh biển chiếu, chiếu toàn vũ trụ, ở mọi lúc và mọi nơi, không nơi nào không tồn tại. Chúng ta mọi người thấy đều đang ở trong thường tịch quang của chư Phật Như Lai. Giống như trong cái gian phòng này vậy, có mười mấy ngọn đèn. Mỗi ngọn đèn mở lên, ánh sáng đều là chiếu khắp cái không gian này. Quang cùng quang dung hòa vào nhau, không có phân ra. Cho nên bước vào thường tịch quang, liền dung hòa thành một khối với tất cả chư Phật Như Lai. Đây là tự tánh. Dung nhập thường tịch quang chính là hồi quy tự tánh. Quay về tự tánh mới chân thật chứng được đại viên mãn. Bạn ở chỗ nào? Không nơi nào không có, không lúc nào không tồn tại. Ta ngày ngày đang nghĩ A-di-đà Phật, con muốn gặp Ngài. A-di-đà Phật bỗng nhiên xem thấy ở trước mặt, liền hiện thân. Có phải Ngài từ nơi kia đến? Không phải. Tiêu mất rồi, đi đến chỗ nào vậy? Cũng không có. Không đến không đi, ngay chỗ sanh ra, ngay chỗ diệt tận. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Ngài không nơi nào không tồn tại. Cho nên biến pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh khởi tâm đồng niệm, Ngài đều biết. Lúc nào thì được độ, đến lúc nào thì cần đến giúp đỡ bạn, Ngài đều biết được. Tuyệt đối không để lỡ thời tiết nhân duyên. Đến lúc nào thì Ngài thật đến, thật hiện thân, thật nói pháp cho bạn, chân thật giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Đây là chúng ta phải tin sâu không nghi. Mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói mười phương nói không gian vô cùng lớn, không có bờ mé. Vì sao vậy? Là tự tánh biến. Tự tánh không có bờ mé, cho nên hư không pháp giới không có bờ mé. Tự tánh không có ô nhiễm. Tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ đức năng. Chúng ta tại vì sao học Phật? Muốn hồi quy tự tánh. Hồi quy tự tánh chính được đại viên mãn. Hồi quy tự tánh cùng vạn sự vạn vật đồng một thể, chứng được một thể rồi. Ở ngay trong một thể này mới gọi là giác ngộ triệt để. Cái cầu học này khi tốt nghiệp rồi chứng được đại viên mãn. Cái đại viên mãn này tiếng Phạn gọi là Đại Bát Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn Trung Văn cũng dịch là viên tịch. Viên là viên mãn, tịch là tịch diệt. Tịch diệt là gì? Như hiện tại chúng ta gọi là chân không, nó không có bất cứ thứ gì. Thế nhưng nó không có bất cứ thứ gì, nó đều có thể hiện tất cả. Diệu là ở chỗ này, chân thật không có bất cứ thứ gì, cho nên gọi nó là không. Cái không này không phải là vô, không gọi nó là vô. Nó gặp duyên sẽ hiện tướng. Cho nên nói chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Diệu hữu là gì? Chúng ta cảm giác được có, toàn là giả, đích thực không tồn tại, là do mắt chúng ta thấy sai. Chúng ta không xem thấy chân tướng, xem thấy là vọng tướng. Rất nhiều vọng tướng trộn lẫn với nhau, chúng ta cho rằng nó là thật. Kỳ thật nó không phải là thật, căn bản không tồn tại. Chúng ta cho rằng có tồn tại, sớm đã đi qua rồi. Bạn nghĩ tưởng xem, một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt. bạn có thể nắm lấy một cái sanh diệt không? Chắc chắn không thể được. Thời giờ của chúng ta từng giây đi qua, mà một giây cũng không thể giữ được. Huống hồ trong một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt. Một cái sanh diệt là một bức hình, bức hình của toàn vũ trụ. Vũ trụ từ đâu đến? Không phải do vụ nổ lớn. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, từ tâm tưởng sanh. Chủng tử trong A Lại Gia, đó là nhân. Tâm tưởng là duyên. Tưởng cái gì hiện cái đó. Toàn là tự làm tự chịu, hoàn toàn không liên quan với bất cứ người nào. Đây là chân tướng sự thật. Chỉ có Phật ở trong kinh điển Đại Thừa nói được thấu triệt, nói được tường tận. Thế là chúng ta liền biết được pháp thân bát nhã, giải thoát, đây là tự tánh. Chỉ có biệt giáo địa thượng Bồ Tát họ có thể duyên đến, họ có thể nắm lấy. Con người này chính là Thiền Tông đã nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ làm được. Có người duyên đến chỗ này hay không? Có. Ở Trung Quốc, lịch sử 2000 năm, chính là Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Công nguyên năm 67, năm nay 2014, đến năm 2067 mới tròn 2000 năm. Trong 2000 năm này, Phật giáo ở Trung Quốc có thành tựu gì? Chúng ta xem Ngũ Đăng Hội Nguyên trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi chép, đạt đến được cảnh giới này chính là biệt giáo sơ địa trở lên. Chúng ta tính toán bảo thủ vượt qua 3.000 người. Ở trong Thiền Tông Trung Quốc còn có giáo hạ Hiền Thủ, Thiên Thai, Tam Luận, Pháp Tướng. Thành tựu của các tông phái khác cũng không ít. Tịnh độ thì càng nhiều. Đây là đạo dễ hành. Đạo khó hành đâu có nhiều người như vậy. Đạo dễ hành càng nhiều. Từ Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn này, ở Lô Sơn xây dựng niệm Phật đường liên xã thứ nhất, hơn 100 người cùng nhau cộng tu niệm Phật. Diễn Công Đại sư hướng dẫn. Đây là tổ sư đại thứ nhất của Tịnh độ chúng ta. Truyền đến hiện tại qua 1.700 năm, người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tính đếm bảo thủ nhất cũng vượt qua 100.000 người. Phật giáo cống hiến đối với chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng giới thành Phật, thành tựu hơn so với các pháp môn khác. Họ tuy là minh tâm kiến tánh, nhưng không thể so với giảng sanh thế giới Cực Lạc. Giảng sanh thế giới Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát, họ cũng là A Duy Diệt Chí Bồ Tát. Tịnh Tông được gia trì của A Di Đà Phật, tốc độ đặc biệt nhanh, ổn định. Ổn định chính là bạn không bị ma chướng. Phật lực gia trì, tất cả chư Phật đều gia trì bạn, tất cả thần hộ pháp đều chăm sóc bạn, cho nên gọi là đạo dễ hành. Vô trụ sanh tâm là đồng thời. Vô trụ chính là sanh tâm, Sanh tâm chính là vô trụ. Sanh tâm chính là trí huệ bát nhã, phóng quang phổ chiếu. Vô trụ là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, một niệm không sanh. Một niệm không sanh thì phóng quang phổ chiếu. Kỳ dư địa tiền, nhưng thì đã thành lưỡng tiệt. Nhất thời sanh tâm, lánh nhất thời vô trụ. Vô trụ không sanh tâm, sanh tâm không thể vô trụ. Khả kiến phàm phu tuyệt phần, Bồ Tát Tam Thừa đều làm không được, phàm phu làm sao có thể làm được chứ. Kim thử Tịnh độ pháp môn, giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, linh chúng sanh tức niệm lìa niệm, tiệm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Cái phương pháp này cực diệu. Tức niệm chính là một niệm A-di-đà Phật, lìa niệm là đem tạp niệm vọng niệm khác buông xả, để trong tâm chúng ta chỉ có một niệm, chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có bất cứ niệm ý nào, gọi là lìa niệm. Có câu A-di-đà Phật này là tức niệm. Tức niệm lìa niệm, lìa niệm tức niệm, tìm thông Phật trí. Phật trí là vô sở bất tri. Tìm thông Phật trí chính là tìm thông trí huệ bát nhã tự tánh vốn đủ, ám hợp đạo diệu. Cái đạo này là đạo thành Phật, cực diệu. Xảo nhập vô niệm chính là vậy. Bạn niệm một câu A Di Đà Phật, niệm lâu rồi trong tự nhiên, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Bạn nói họ có niệm, họ không có niệm. Bạn nói họ không có niệm, họ danh hiệu A Di Đà Phật tiếp nối không ngừng, một câu tiếp nối một câu, tước phàm thành thánh. Thân của chúng ta là thân phàm phu sáu cõi, thành thánh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thân pháp tánh. Chúng ta hiện tại cái thân thể này là thân pháp tướng, là tướng phần của A Lại Gia, chính là hiện tượng vật chất. Thân của thế giới cực lạc không phải là hiện tượng vật chất, nó là từ pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh là thanh tịnh, cho nên thân là thanh tịnh. Pháp tánh là không có ý niệm, cho nên tâm họ là thanh tịnh bình đẳng giác. Năm chữ này chính là hình dung pháp tánh. Đức năng, đức tướng. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.